đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bái bạch Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Minh Định. Kính bạch toàn thể chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý Phật tử kính mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Bình Định. Chúng tổ đã khai sinh ra rất nhiều các vị cao tăng trong vòng mấy trăm năm qua, và con đường nam tiến của Phật giáo đó cũng là nhờ cái phần đóng góp vô cùng to lớn của các tổ ở Bình Định. Phật giáo miền Nam được chấn hưng cũng nhờ các tổ ở Bình Định vào. Và ngày hôm nay có mặt tại Tổ Đình Minh Tịnh, nơi mà các tổ đã từng hoằn hóa tại đây, lòng chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy chánh điện vô cùng trang nghiêm và cái phong cách rất là đậm nét văn hóa Việt Nam mà ta không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi nào ở trên đất nước Việt Nam. Một ngôi chùa có cái kiến trúc rất là đẹp và trang nghiêm như thế này. Ba ngày hôm trước khi còn tại Hà Nội, chúng tôi thuyết giảng tại chùa Thanh Nhàn. Và tại đây quý Phật tử đã yêu cầu chia sẻ về 14 điều răn của Phật. Ngày hôm qua tại chùa Phú Thọ, thầy Văn Tín tiếp tục mời và chúng tôi chia sẻ tiếp phần giữa của chủ đề vừa nêu. Và ngày hôm nay đó, chúng tôi xin tiếp tục dâng hiến đến tất cả quý vị phần còn lại của 14 minh triết Phật dạy. Các nhà thư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 14 điều răn của Phật đó, như là một cái nội dung rất là gần gũi và thiết thực để giới thiệu triết lý của đạo Phật đến với đời sống và con người. Mỗi một cái câu ở trong 14 điều răn đó là một minh triết ở trong đời sống, như là một phương châm, như kim chỉ nam, như là cẩm nang để giúp cho chúng ta hành xử một cách thành công ở trong cuộc đời. Thế có điều đấy, cái ngôn ngữ chữ Hán thì hay dùng là giáo huấn, như trong bản dịch tiếng Việt đó, để là điều răn, làm ta có cảm giác nó giống với Thiên Chúa giáo. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là chúng ta đổi lại là 14 điều minh triết Phật dạy, hay là 14 điều Phật dạy. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ điều minh triết thứ 9 trở đi. Rất là quan trọng trong xã hội, gia đình và tất cả các mối quan hệ con người với con người. Điều thứ 9 Đức Phật dạy là phá sản lớn nhất trong một kiếp người là sự tuyệt vọng. Tuyệt vọng có thể định nghĩa là mặt trái của những niềm hy vọng chân chính không được thành tựu. Nó còn nặng hơn thất vọng rất nhiều. Thất vọng là ta mong mỏi với những nỗ lực, nhưng cuối cùng nó không đưa ta đi đến đâu, và ta cảm thấy là mất đi cái niềm hy vọng. Khi mình mất niềm hy vọng A, ta có thể xây dựng lại niềm hy vọng B hoặc là C. Còn người bị tuyệt vọng đó là hoàn toàn đánh mất tất cả mọi sự hy vọng. Trước mặt người bị tuyệt vọng đó, chỉ còn là một cái hố thẳm, vực sâu, bóng đêm, khổ đau, bế tắc, thất bại, bỏ cuộc, đầu hàng. Và gần như đó, cái năng lực để mà tự vươn lên đó trong cuộc đời nó không còn nữa. Đó chính là một sự phá sản lớn nhất ở trong tất cả những nỗ lực chân chính. Trong các câu chuyện dân gian mà ảnh hưởng của Phật giáo nó có mặt đó, cái câu chuyện nói về sự hy vọng qua hình ảnh của con lừa là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Lừa là một loài động vật có sức khỏe, nhưng mà chí nguyện và cái lập trường đi đến phía trước đó, không xác lập được. Cho nên nếu không phải là một người hướng dẫn giỏi đó, thì con lừa sẽ không đến được cái nơi mà chủ nhân nó muốn đến, để mang các hành lý đến cái địa điểm mà giá trị phục vụ nó có mặt. Cho nên chủ nhân của nó mới nghĩ ra một kế sách, đặt một cái khoảng cách cố định trước mõm con lừa khoảng chừng 2 tấc, để một bó lúa nàng hương. Vì con lừa đó, khi mà lúa nàng hương được phưởng phát mùi thơm do gió ngược thổi về, nó tiết dịch vị ở trong mồm đó, và trong đầu khởi lên một ý niệm: mong sao ta sẽ ăn được bó lúa này. Cứ như thế, con lừa đi tới phía trước, từng bước, nhanh dần điều, cương quyết để mong cái khoảng cách đó được rút ngắn lại, và bó lúa nó thuộc về cái phần sở hữu và hưởng thụ của chính mình. Đi từ giờ này sang giờ kia, khoảng cách đó vẫn không được rút ngắn. Nhưng khoảng cách vật lý từ điểm xuất phát đến cái địa điểm tới đó, nó được nối kết lại là một. Và do vậy đó, chủ nhân của con lừa đạt thành tội nguyện. Trong câu chuyện triết lý này đó, ta thấy rằng là có hai chủ thể: con người và con lừa. Sự đi và đến của con lừa là do chủ thể con người đặt ra. Cái phương tiện như là một cái món mồi nhử đó là bó lúa. Vì con lừa muốn ăn được bó lúa cho nên nó phải đi. Và nhờ cái sự đi của nó đó, mục đích của người chủ đã được thực hiện. Trong khi đó thì con lừa đó vẫn không ăn được bó lúa đó. Dĩ nhiên sau khi đến được đích thì con lừa được thưởng, và chủ nhân của nó tặng thưởng cho một cái phần quà lớn hơn bó lúa rất nhiều lần. Câu chuyện này muốn cho chúng ta một điều là cái niềm hy vọng chân chính nó trở thành là một cái nguồn động lực đẩy ta đi tới phía trước. Tới lúc ta biết rằng là cái khoảng cách giữa cái ước mơ và hiện thực đó rất là xa, mặc dù rất là gần, đi hoài, đi mãi mà vẫn đi không tới, ta vẫn phải nỗ lực đi. Giờ có niềm hy vọng đó đó, mỗi một động tác, những bước đi của ta đi về phía trước đó, nó không làm cho mình mỏi mệt, thất vọng, chán nản, khổ đau. Nó tạo ra một cái niềm vui, mặc dù niềm vui đó chưa thực hiện được, nhưng nó chính là cái nguồn năng lực để giúp cho chúng ta được thành công. Để trở thành một bác sĩ thì ước muốn trở thành bác sĩ đóng vai trò 30%. Để thành một người cư sĩ thì ước muốn làm việc này đó giúp cho người đó đạt được mấy mươi phần trăm. Cho nên ước muốn đi trước thì thành quả sẽ kéo theo sau. Và vấn đề còn lại là ta phải nuôi dưỡng ước muốn này như thế nào để cho thành quả nó đạt được trong thời gian sớm nhất, và nó giúp cho mình có được cái giá trị hưởng được lợi lạc một cách an toàn nhất. Ý thức của người chủ nhân trong tình huống này được xem như là trí tuệ dẫn đường. Và đặt cái con lừa ý thức của chúng ta vào trong quỹ đạo của sự đi, tưởng thưởng nó bằng một bó lúa thì nó sẽ đạt được. Nếu ta áp dụng cái phương pháp này vào trong giáo dục con em, học trò, thì ta cần phải có một phần thưởng cho tất cả những nỗ lực chân chính. Cái đó trong đạo Phật gọi là tán dương công đức. Nhiều Phật tử khi làm việc lành á, chùa gửi cho cái bằng công đức, nói tôi thực tập vô ngã, cho nên thôi thầy đừng có gửi cái bằng tán dương này để làm gì. Hiểu như thế là hiểu hơi phí diện. Tất cả các việc làm lành nó cần phải được tán dương. Ta không yêu cầu người đời tán dương cho mình, nhưng khi có ai tán dương, ta vẫn tiếp nhận với tấm lòng hết sức là trân trọng. Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà được mười phương chư Phật tán dương, Đức Phật A Di Đà được Đức Phật Thích Ca tán dương. Các ngài dạy chúng ta là không nên bận tâm vào vấn đề khen cũng như là tiếng chê của cuộc đời, nhưng những tán dương chân chính đó, nó là một cái nghệ thuật để thừa nhận giá trị chân lý của những đóng góp về đạo đức và tâm linh, để từ đó đó người đời mới mạnh dạn sử dụng và đi theo những cái giá trị đóng góp đó. Cho nên là các đức Phật vẫn tán dương lẫn nhau, và là những người đệ tử Phật ta vẫn phải học theo gương hạnh này, tán dương công đức, để trước nhất ta có được cái công đức của sự tùy hỷ, và sau đó ta có được cái công đức của sự khích lệ, và cuối cùng nó làm cho cái người được tán dương có được một cái niềm hy vọng rất lớn để đi vào trong cuộc đời, vượt qua mọi gian truân thử thách chướng ngại để thành công. Do đó làm con người đó, ai cũng cần phải có một cái nguyện ước chân thành. Là các hành giả Tịnh Độ Tông đó, ta được là huấn luyện gieo niềm tin về bản thân mình, niềm tin về nhân quả, niềm tin về tiềm năng, niềm tin về sự thành công. Và sau đó đó ta được hướng dẫn về những lời nguyện ước chân thành, cầu cho tất cả chúng sinh, để tâm lượng mình nó ngày càng lớn, như là vũ trụ, như bao la, như trời xanh, như đại địa, như biển khơi. Và nhờ cái chí nguyện lớn đó đó, ta có thể làm được những việc khó làm. Và cái điều thứ hai, nguyện chính là cái nguồn năng lực để đẩy chúng ta đến hành động và thực tập. Do đó trong chưng vạc của Tịnh Độ Tông, tính, nguyện và hạnh, thì yếu tố thứ hai là nguyện quyết định sự thành công. Có niềm tin mà không có chí nguyện lớn thì niềm tin đó bị bó buộc ở trong một khuôn khổ nhất định. Muốn thực tập, muốn làm, muốn dấn thân mà không phát nguyện lớn, ta làm không xong hoặc là làm bỏ cuộc nửa chừng. Và chí nguyện lớn nếu được sự hỗ trợ của hành động dấn thân đó thì nó không còn là một mơ ước nữa, mà là hiện thực. Trong khi đó, những người sống trong sự tuyệt vọng đó, có thể là phát xuất từ một ý niệm mong mỏi không có nền tảng của nhân quả. Mong mỏi ước nguyện thì thật nhiều, nhưng mà làm thì chẳng được bao nhiêu. Chẳng hạn như là ôm cây đợi thỏ, ngồi dưới gốc cây mong cho những con thỏ vô tình lủi vào trong gốc cây chết lấy thịt mà ăn, năm họa mười thì mới được một lần. Còn nghĩ tưởng mong mỏi điều đó như là một phương thức để sống thì sẽ dẫn tới một tình trạng là tuyệt vọng, mất hết lối thoát. Người tuyệt vọng nó có thể là mơ ước quá nhiều mà làm thiếu phương pháp, rồi tình trạng á họa vô đơn chí diễn ra như là cái chuỗi của các sự kiện nghịch lý, nó làm cho mình vừa mới dùng hai bàn tay mình gượng chống dậy, lập tức ta bị té lần thứ hai, nỗ lực bám vào cái gốc cây để đứng dậy thì bị ngặt hoặc ngã lần thứ ba, đi tới phía trước được vài bước thì bị hất đổ, phải bò lăn từng ly từng tí mà vẫn không gượng dậy được, đi được ở trong cuộc đời. Từ đó sự tuyệt vọng nó có mặt như là một cái nỗi ám ảnh hành hạ cái người có ước nguyện mà không thành công. Cho nên để tránh cái tình trạng phá sản ở trong tuyệt vọng đó, thì người Phật tử học theo gương hạnh của Đức Phật, qua hình ảnh nghìn tay nghìn mắt, hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động. Khi ta nói rằng ta thương cuộc đời, thương người thân, hiếu kính với cha mẹ, khi cuộc đời, người thân và cha mẹ đang có nhu cầu được sự giúp đỡ, ta quảnh mặt làm ngơ, viện nhiều lý do rằng mình thế này thế kia, thiếu thốn thế nọ, chưa đủ điều kiện để thực hiện. Và do đó cái nguyện ước của ta chỉ đơn thuần là cái lời hứa hảo, không có giá trị lợi ích cho ai. Cho nên nguyện ở trong đạo Phật phải được thể hiện qua hành động, hành động đó được hình dung bằng một bàn tay. Nếu bàn tay có tình thương mà thiếu sự hướng dẫn đó, có thể rơi vào tình trạng cảm tính, cha mẹ thương con cái mà không có phương pháp đấy, thì làm cho con cái bị hư hơn là thành công. Cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt để soi sáng dẫn đường, để giúp cho người đó vượt qua được cơn khốn khó, trở về được cái cảnh giới bình an. Do vậy đó, cái người hy vọng đó thì cần phải có trí tuệ dẫn đường, chứ đừng để cho cái hy vọng đơn thuần nó dẫn đầu, khống chế chi phối, rốt cuộc ta không thực hiện được điều gì. Để tránh được cái sự tuyệt vọng thì Đức Phật dạy tất cả những nỗ lực chân chính cần đến thời gian để trổ quả. Có nhiều người đã có tính vội vã, muốn đầu tư buổi sáng là chiều có kết quả để ăn, muốn gieo trồng hôm nay là ngày hôm sau có thành tựu để hưởng. Và do đó khi thành quả nó chưa đến lúc để chín mùi, họ chán nản thất vọng, nghĩ rằng là không có nhân quả thiện ác, cái kết cục của người làm thiện đó thật là bi quan. Từ đó nó mất hết niềm tin với Phật pháp. Đó là điều rất đáng buồn và tội nghiệp. Ta thử hình dung rằng là khi mà mình gieo các cái phước báo, như là mình mở một tài khoản trong một ngân hàng. Tài khoản đó được mở định kỳ 12 tháng. Đến tháng 12 ta không lãnh ra, không vì thế mà tiền bị mất đi. Số tiền lãi và tiền vốn vẫn còn nguyên vẹn, và sau tháng 12 đó mỗi một ngày trôi qua như thế ta được tính tại cái khoản lãi không thường kỳ và vẫn tiếp tục được lãi ta. Do vậy cũng như thế, khi làm các việc lành, công đức, phước báo, từ thiện mà kết quả của nó chưa trổ đó, thì ta vẫn còn niềm vui rằng là cái khoản tiết kiệm đó vẫn còn giữ nguyên, đến một lúc nào đó ta cần xài có thể rút ra được. Thay vì buồn, thất vọng, chán nản dẫn đến sự tiêu vọng thì mình phải nghĩ như thế, thì nhờ đó đó niềm vui, nụ cười, sự hân hoan sẽ có mặt với chúng ta. Cuối năm 2007, có một thiếu nữ khoảng 28 tuổi là kỹ sư xây dựng. Cô bị rơi vào cái trạng thái tuyệt vọng, tự tử đến 6 lần. Lần thứ 6 đó là chết hụt. Và dì của cô là một Phật tử tại chùa Ấn Quang, thấy cảnh cháu ruột của mình thảm quá, cho nên dẫn đến chùa Giác Ngộ để gặp chúng tôi, hy vọng rằng là rũ bỏ được sự tuyệt vọng. Tôi hỏi thăm lý do sao mà cô tự tử đến 6 lần. Thì cô trả lời đó, khi còn dưới quê đó, thương một người trai làng, gia đình thì không ủng hộ, bế tắc quá, cô ta tự vặn một lần mà không chết. Lần thứ 2 đó, thi vào trường đại học, cha mẹ bắt làm ngành y, sau này làm bác sĩ để có tiền. Cô là thích xây dựng, đương đơn và chọn cái khối để thi vào cái ngành xây dựng. Đậu xong rồi, cha mẹ không đồng tình, gây một áp lực rất là lớn. Cô chán nản quá, tự vặn lần thứ 2. Cũng may là người ta phát hiện ra, không chết. Sau đó đó là lên trên thành phố học. Trong 4 năm làm sinh viên đó, thì cô ta tự tử thêm 3 lần. Cứ trung bình hơn 1 năm là tự tử 1 lần. Mỗi khi có những người bạn nào chê gác, phê bình, chỉ trích, thì cô cảm thấy là tuyệt vọng vô cùng. Nghĩ rằng là trên cuộc đời này, tại sao nó bất hạnh nó dồn đến mình nhiều quá. Bạn bè thân quyến không ai như mình, cho nên cô ta uống thuốc mà chết. Nhưng khi uống thuốc đó, bạn bè ở trùng phòng phát hiện, cho nên đưa đến bệnh viện, cuối cùng không chết. Lần thứ 6 đó, thì cô thương một cái người chủ công trình. Cô là một người kỹ sư được ký hợp đồng để giám sát cái công trình. Ông chủ thầu này đó là lớn hơn ba cô đến 7 tuổi. Trong lúc cô bị tuyệt vọng, không có tiền để mà lo việc mà thuê nhà ở trên Sài Gòn, thì ông ta đến như là một người cứu quy, tặng cho một chiếc phao. Cuối cùng tình yêu đã chốn nở và cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng sau đó vài tháng đó, thì người vợ của ông chủ đó phát hiện ra và buộc cô phải giả từ người chồng của bà. Cô tuyệt vọng đó, tuyệt vọng quá đó là treo cổ lên cái quạt mái của trường đại học Bách Khoa để tự tử. Thì lúc đó, đó là điện nó bị cúp, cho nên là các công nhân chạy vào từng phòng một để kiểm tra coi cái điện nó bị đứt ở chỗ nào. Thì khi vào phòng đó, thì phát hiện ra cô mới vừa nhảy ra khỏi cái ghế mới có vài giây thôi, cho nên là các thanh niên đã đưa cô xuống vào bệnh viện cấp cứu, nên cô sống lại. Kể từ lần thứ 6 đó, cái người dì Phật tử này đó ngày đêm lo lắng, cho nên lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô hết á. Cô ngủ thì ngủ theo, cô thức thì thức theo, cô đi ra đằng sau đó thì bà phải đi theo dõi, đi ra đằng trước đó thì bà cũng phải đi tháp tùng. Khổ sở mấy tháng trời như vậy, bà mặt mày xanh xao vô cùng, cho nên nhờ chúng tôi giúp đỡ. Thì chúng tôi có phân tích với cô rằng là bản chất của cuộc sống đó, nó có dễ đầy những cái điều quan khiên quán trái, những điều mình muốn mà không đạt được, bởi vì nó có quy luật nhân quả. Khi duyên chưa hội đủ thì quả không thể nào phát sinh, và do đó thay vì buồn rầu tuyệt vọng á, thì ta hãy hoan hỷ để làm mới, nỗ lực lần thứ 2, không thành xong thì ta cố gắng lần thứ 3, cho đến lúc nào ta cố gắng thì xong thì thôi. Các bậc vĩ nhân trong cuộc đời không có ai nỗ lực lần đầu mà thành công. Các bậc thiên tài, nhân tài cũng như thế, là chủ dài của nỗ lực và phấn đấu. Cho nên những cái nghịch cảnh đó, đối với cô đó, thực ra nó rất là nhỏ đối với những người khác. Nhưng vì mình có thói quen cường điệu quá, quan trọng quá, thần tượng quá, cho nên khi những điều đó không đạt được, ta cảm thấy rằng là cái đối tượng ta thần tượng nó bị sụp đổ. Con người ta quan trọng quá, nó lại không đạt được như thế. Từ đó ta cường điệu vấn đề, làm cho vấn đề ngày càng trở nên căng thẳng, rắm rối, phức tạp, mỏi mệt. Và mình nghĩ rằng đó, cái chết đó, chính là cái giải pháp tốt nhất để giúp cho mình thoát khỏi cái cơn bế tắc hiện tại. Nhưng đó là một tư duy sai lầm. Những khó khăn ở hiện tại, nếu ta không nỗ lực giải quyết chúng, nó sẽ đeo mang mình trong tương lai. Giải quyết sao? Cho nên người Phật tử trong lúc mình còn khỏe, còn mạnh, còn đủ bản lĩnh, những cái quả xấu nào nó diễn ra như là một cái quy luật tất yếu từ một đời sống quá khứ, ta cứ hoan hỷ chấp nhận nó để giải nghiệp, và từ đó về sau ta trở thành là người thông dong, không còn nợ, không còn hàm oan, không còn trở duyên, không còn bế tắc. Chứ tôi mới hướng dẫn cô thực tập, hãy quán nhìn về bầu trời để quên đi bóng đêm, hãy nhìn ánh sáng mặt trời để quên đi lửa con đom đóm, hãy nhìn thấy con sư tử đó để quên đi cái con cừu, hãy nhìn thấy biển khơi đó để quên đi từng giọt nước. Có nhiều người đó cứ mỗi một cái trở ngại nho nhỏ đó nghĩa nó rất là to, từ một hạt cát trở thành như là một tảng đá. Rồi có những cái trục trặc nó bằng một tảng đá thì họ là nghĩ như là một quả núi. Rồi có tình huống là một quả núi thì họ nghĩ như là một dãy Trường Sơn, hay là một vạn lý Trường Thành, hay là một núi Đại Tu Di. Cứ như thế vấn đề nó không đáng gì cả mà cứ hình dung cường điệu, cho nên đó, mỗi lần thất vọng dẫn đến sự tuyệt vọng rất là nhanh, và đánh mất hết niềm tin về sự hồi phục hạnh phúc, khả năng hay là cái con đường dẫn bước đi về phía trước của bản thân mình. Cho nên sự sống của những người tuyệt vọng như là kẻ chết rồi, thờ thẫn, cầu an, bế tắc, không muốn nỗ lực, không làm gì hết, chỉ chờ đến cái ngày chết thì thôi, thả trôi vận mệnh của mình như là chiếc lục bình ở trên con nước, thủy triều lên và xuống, lúc á thì nó mắc cạn, lúc á nó bị tấp vào bờ, lúc á thì nó trôi một cách là vô định, không hề có một chủ ý gì, một cái khuynh hướng nào. Do đó, đó là một sự phá sản rất lớn đối với tất cả các công đức, các sự nghiệp mà chúng ta đang dấn thân theo đuổi. Do đó, nếu muốn phá vỡ được tuyệt vọng đó, thì ta phải thừa nhận bản chất cuộc đời này là tương đối. Nếu có một sự tuyệt đối trong xã hội thì sự tuyệt đối đó chính là tương đối, mà tương đối nó theo ngôn ngữ nhà Phật là duyên khởi. Cái này có tạo tiền đề cho cái kia có, cái này không tạo cơ sở cho cái kia không, cái này sanh tạo điều kiện cho cái kia phát sanh, cái này diệt tạo điều kiện cho cái kia biến mất. Hiểu được như vậy thì ta không nên nó là thần tượng quá con người, không nên quan trọng quá bất kỳ một vấn đề gì, mà xem á mọi thứ diễn ra giống như cơn gió đi ngang qua rừng tre, tiếng tre kêu xào sạc, khi gió lừng, gió ngừng, thì tất cả các âm vang đó không còn nữa. Mỗi âm vang xào sạc đó có thể là tốt, là xấu, có thể làm cho mình hạnh phúc hay là khổ đau, nhưng ta không lưu giữ nó, thì tâm mình được bình yên. Như vậy, trong những cái lúc mà khốn đốn, nguy cảnh của cuộc đời, ta vẫn đứng vững như kiền ba chân. Người sống được như thế đó, sẽ vẫy tay chào, và vĩnh viễn, vĩnh biệt với cái sự tuyệt vọng của bản thân. Minh triết thứ 10, tài sản lớn nhất của kiếp người là sức khỏe. Ở trong những cái tờ sớ hoặc là tờ phướng hay là những câu thư pháp á, có một số bản á, ngoài cái chữ sức khỏe mở thêm dấu hoặc đơn trí tuệ, hoặc là đánh một cái dấu phẩy kéo theo sau, hay là làm một cái dấu gạch ngang sức khỏe bằng với trí tuệ. Chúng tôi đã có dịp tra lại nguyên bản của chùa Thiếu Lâm Tung Sơn Trung Quốc, thì thấy ở trong cái điều minh triết thứ 10 này không có cái chữ trí tuệ, tuệ hay là trí, mà chỉ có sức khỏe thôi. Thì cái câu này nó có xuất xứ từ kinh Pháp Cú. Sức khỏe lớn nhất, sức khỏe là tài sản lớn nhất. Bởi vì có rất nhiều người sống ở trong cuộc đời giàu sang phú quý, phương tiện vật chất tiện nghi đủ đầy, ấy thế mà họ vẫn không sống được hạnh phúc. Là bởi vì họ thiếu sức khỏe. ở chùa Giác Ngộ có một Phật tử năm nay 92 tuổi. Năm 2002 khi chúng tôi trở về sau khi du học Ấn Độ 8 năm đó, gặp cụ. Cụ than thở dữ lắm: "Tôi khổ lắm thầy ơi, tôi không muốn sống chút nào hết trơn." Hỏi sao cụ buồn mà cụ than thở đến thế? "Con cụ có hiếu thảo với cụ không?" Bà trả lời đó: "Con của tôi đó năm nay là cũng 70, có cháu ngoại cháu nội, tất cả bốn đời cháu ai cũng có công ăn việc làm, tháng nào con cháu cũng gửi tiền cho tôi hết trơn á, tôi làm từ thiện cúng chùa đủ thứ hết trơn. Chứ tôi hỏi sao mà cụ nó cũng khổ." Cái bà ngồi xuống thở dạng cái, hỏi chứ hỏi thầy sao không khổ được, mỗi ngày tôi phải đi uống thuốc bắc nè, đắng chế mồ, rồi uống hết thuốc bắc rồi đó là con cháu bắt uống thuốc nam, hết thuốc nam mà cứ uống cái thuốc gia truyền, toàn là thuốc đen thù lùi, đắng nghét là nghe, hỏi chứ còn cái gì khổ cho bằng. Sống được cái tuổi thọ trên 90 là đại phúc, mà không phải ai cũng muốn, mà muốn mà có được. Nó là một cái kết quả do ta gieo trồng hạt giống nhân từ, tôn trọng sự sống, bảo hệ hòa bình, thương tưởng các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên nó dẫn đến kết quả ở hiện tại đó, ta nỗ lực sống trên tinh thần đó. Ngoài ra nó còn nghỉ, ăn, làm việc, sinh hoạt, giải trí đó, luôn luôn ở trong trạng thái thăng bằng và quân bình. Ta không để cho tất cả những cái bức xúc về tâm lý, căng thẳng bởi công việc làm, những chướng duyên thử thách đã làm cho mình chao đảo. Do đó cái năng lượng của người này không bị mất đi, cho nên nó sức khỏe được đảm bảo. Còn giàu sao mà bị bệnh tật thì bao nhiêu tiền bạc làm được điều tốn vào những cái khoản trả tiền thuốc, tiền bệnh ở bệnh viện. Ở nước ngoài đó, phần lớn người ta đều mua bảo hiểm sức khỏe, bởi vì cái tiền dịch vụ y tế rất là cao. Một tháng lương trung bình là khoảng 2.000 cho đến 3.000 đô. Mà nếu mình bị sơ bệnh mà vào bệnh viện ngủ nằm chừng 2 ngày đó, ta phải trả khoảng 10.000 đô là chuyện thường. Cho nên làm suốt cuộc đời tiết kiệm mà không chịu mua bảo hiểm đó, có nước là đổ nợ, làm sanh ra thêm một kiếp nữa để trả nợ vẫn chưa hết. Chúng tôi có quen một Phật tử nam khoảng chừng 35 tuổi. Anh ta cần cù, làm một ca nó chưa đủ, khai gian với nhà nước là mình thất nghiệp để được làm thêm một ca thứ hai, ăn tiền lương của thất nghiệp. Cho nên cuối cùng là một tháng như vậy là có được ba cái nguồn tiền: tiền lương ca 1, ca 2 và tiền thất nghiệp. Cho nên trong một thời gian rất là ngắn là anh ta trả được một phân nửa cái số tiền mua nhà, mừng dữ lắm. Lần đầu gặp thì chúng tôi khuyên là thôi đừng nên làm như thế, bởi vì sức khỏe của mình quan trọng. Bươn trải nhiều quá đó thì 12 con ghép đều trở thành là con trâu hết á. Và ở Hoa Kỳ, những nước phương Tây đó, người ta thường nói kháo nhau như thế: sanh ra ở đó hay làm việc tại đây đó, nhà giàu cỡ nào cũng đều là con trâu, làm quằn quại suốt ngày. Vì căn nhà 1.000 m² mà chỉ có 2 vợ chồng ở, nội mà quét vệ sinh, chăm sóc mọi thứ, cây cỏ, hoa kiển, sân trước sân sau không là mình thấy hết giờ. Huống hồ là 8 giờ làm việc ở công sở, 2 giờ đi làm, 2 giờ đi về, hết 12 tiếng. 12 tiếng còn lại có 8 tiếng là ngủ, 4 tiếng sinh hoạt gia đình, ăn uống, giặt giũ, rồi xem tivi 1-2 giờ là phải đi ngủ, sáng mơ tiếp tục cứ như thế mà làm. Rồi ta cài riết rồi là nhiều người bị tâm thần, mỏi mệt căng thẳng lắm, không có chứng bệnh lục phủ ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận thì cũng bị những cái chứng bệnh tâm lý tâm thần căng thẳng mà ra. Và do đó đời sống ở tại phương Tây đó rất là khó có được sự bình an như là đời sống ở tại phương Đông, bao gồm nước Việt Nam, mặc dù có phần hơi nghèo về điều kiện kinh tế, về vật chất. anh này thì ngoài cái số tiền đạt được từ ba nguồn đó thì lại tà keo đến độ là không chịu mua bảo hiểm y tế. Rồi hôm nọ đó anh làm ca hai, sơ suất một cái bàn tay nó đút đưa vào trong cái máy cuộn ấy, cắt đứt hết cả mấy ngón tay. Vào bệnh viện vì không có mua bảo hiểm cho nên anh ta phải tốn 40.000 đô mà bàn tay vẫn không lành lẹn. Sau mấy ngày phải xuất viện, cái tiền mà tiếp tục trị liệu nó kéo thêm khoảng chừng 20.000 đô nữa là 60.000 đô. Trong khi đó mua bảo hiểm á, mỗi tháng chỉ có 100 đô, năm chỉ tốn có 1000 mấy đô mà tiết kiệm. Rồi phải tốn đến cả mấy chục ngàn đô như thế thì không biết khi nào mới làm xong. Cho nên mỗi một nơi nó có cái cộng nghiệp. Ở phương Tây đó mọi thứ đều phải bảo hiểm hết. Nhà cửa cũng phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm ăn trộm, bảo hiểm chống cháy, vân vân. Thì lỡ mà cái kẻ nào nó ghét mình anh tới nó phát hỏa lên thì cái ngôi nhà đó mình dành dụm suốt cả mấy chục năm trở thành là không còn gì cả. Mà chuyện đó thường xuyên xảy ra ở phương Tây. Cho nên mua bảo hiểm đó thì là cơ quan bảo hiểm nó sẽ trả lại tiền cho mình khi mà có một cái quả hoạn nào phát sinh. Rồi bảo hiểm tài sản cũng như thế. Do đó ở bên nước ngoài đó cái tiền bảo hiểm nó chiếm hết gần như là 30% cái số tài chính con người tạo ra. Mà như phải làm vì không theo, không hòa nhập được cái cộng nghiệp mới này đó, khi mà có một cái tai biến nào nó diễn ra đó gần như tai trắng tai và cái khổ đau nó có thể dẫn tới cái sự tuyệt vọng. Hay là đang trong khỏe mạnh như thế này mà bị trục trặc sức khỏe ăn cái rồi gần như là ta không còn gì hết. Vì đó nó dẫn đến một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, mất rất nhiều năm để có thể gây dựng lại một cái gì đó. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy chúng ta một cái nghệ thuật rất đơn giản để có được sức khỏe. Phạn thực kinh hành, 4 chữ thôi. Ăn cơm xong rồi, từng bước thảnh thơi. Chứ ăn cơm xong rồi mà nằm xuống ngủ hay là ngồi đó thì bị béo phì. Rồi mỡ ở trong máu, mỡ trong gan, hay là những cái chứng bệnh tim mạch, đau nhức xương khớp và nhiều cái chứng bệnh liên hệ đến bao tử, thận, gan có thể phát sinh. Các hành giả Tịnh Độ Tông đó, dầu bận gì bận, cố gắng là sau khi ăn cơm đó, chúng ta đi bát bộ, đi trong thiền, đi trong niệm Phật, đi trong ăn lành, đi trong hạnh phúc và thảnh thơi. Cái đó nó hỗ trợ cho ta rất là lớn. Mỗi một lần đi đó khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Có vẻ nó hơi mất thời giờ, nhưng mà nó rất là cần thiết. Nó thay thế cho cái thói quen tập thể dục chúng ta. Vì tập thể dục đó, nó chỉ có sức khỏe chứ không có phước. Còn đi kinh hành hay là đi thiền hành đó là có sức khỏe cộng thêm phước báo nữa vì có tu tập. Làm được như vậy thì không cần phải đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để làm đẹp. Người nam thì không cần đến trung tâm thể dục dụng cụ để tạo sức khỏe. Mà bản thân của sự đi kinh hành sau giờ ăn cơm trưa và chiều đấy, nó sẽ làm cho mình có được một sức khỏe cường tráng. Có nhiều Phật tử kể từ khi gặp được đạo pháp, nhiệt tình phát tâm ăn chay trường. Nhưng cái sai lầm nằm ở chỗ là ăn quá khắc khổ, gần như là đồ ăn đồ uống chả có gì. Nước tương, trao, rau, rồi là vài miếng canh sơ sài như thế. Tiền có, điều kiện không thiếu gì, nhưng mà quen cái thói tiện tặng cho nên nó ăn một thời gian chừng 10 năm, 20 năm dẫn đến những cái chứng bệnh loãng xương, suy nhược cơ thể, dẫn đến tình trạng suy nhược thần kinh là chuyện có thể xảy ra. Do đó bản chất của việc ăn chay là tốt vì đảm bảo được sức khỏe và tránh được những cái chứng bệnh hiểm nghèo. Ở tại các cái siêu thị ở phương Tây và các cái quán á, phần lớn đều có bán đồ chay. ta đến bất cứ chỗ nào, ta muốn mua một vật phẩm chay, nó đều có một cái góc nhỏ để chúng ta mua. Trong cái đó, đạo Phật có mặt tại Việt Nam là trên dưới 20 thế kỷ, mà đi tìm một quán đồ chay không phải là chuyện dễ. Điều đó cho thấy là cái khuynh hướng ăn chay để duy trì sức khỏe và tuổi thọ đang diễn ra như là một nhu cầu. Còn người Phật tử ngoài yếu tố sức khỏe, tránh những cái loại bệnh tật do tiêu thụ các loại thịt mỡ mà ra, ta cần phải phát triển thêm cái lòng từ bi. Và đây chính là nền tảng và cái trung tâm quan trọng nhất để chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ lâu dài. Không có sức khỏe sẽ rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm, muốn thật là nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, làm một chút xíu mỏi mệt phải nằm nghỉ. Do đó khi ta sống được tuổi thọ thì ta có điều kiện thực hiện chí nguyện cao thượng của mình suốt quãng đời không hề bị gián đoạn. Nếu mình chỉ sống khoảng chừng 60 tuổi rồi chết á, thì sau tuổi 60 ta không làm được gì hết, ta phải bắt đầu lại, mất đi 20 năm làm phôi thai, rồi đứa con được sự dìu dắt thương tưởng nuôi nắng chăm sóc của cha mẹ, sau đó ta mới có thể tiếp tục được cái sứ mệnh của mình. Các vị hòa thượng cao tăng ở Việt Nam sống đến tuổi 90 mấy, 80 mấy là chuyện rất là thường. Và nhờ sống thọ như thế đó, thì con đường Phật sự của các ngài nó được hanh thông, nó kéo dài suốt cả mấy chục năm. 7-8 tuổi vào chùa, 20 tuổi trở thành vị tỳ khưu, cho đến là 90 tuổi, có nghĩa là 70 năm sau, cái con đường hoằng hóa liên tục và tạo niềm tin tâm linh hành trì như là một cái tàn cây bồ đề rộng mát phủ che cái âm đức cho thế hệ học trò và những người kế thừa. Đó là một cái duyên phúc rất là lớn. Ông bà tổ tiên cha mẹ mà sống thọ đấy cũng là một cái phúc cho con cháu. Do đó đó, khi ta sống lớn tuổi thì người lớn đó nên buông xả bớt, đừng để cái mối lo bám víu vào trong đời sống của mình, sức khỏe theo đó mà mất đi. Năm 2006, chúng tôi thuyết giảng tại một thành phố gần San Francisco. Bà cụ này đó thì hôm đó đó là làm lễ cầu thọ 80 cho bà. Chúng tôi được mời thuyết giảng đề tài chuyển hóa tâm thức để hướng dẫn cho tất cả những con người cháu con được đoàn tụ tại Hoa Kỳ trên dưới 100, có thể từ đó mà biết được đạo pháp. Sau cái buổi thuyết giảng đó thì gia đình thỉnh mời chúng tôi về thăm bà cụ tại tư gia. Thì khi vào nhà thì bà cụ đó đang cầm một cây chổi quét nhà. Sau đó chúng tôi quan sát thì bà bỏ chổi xuống, cầm một cái đùi dẻ tới lau bàn, là chùa ghế. Rồi thỉnh thoảng là bà bắt cái ghế đứng lên để lau những cái tủ cổ xưa được chuyển từ bên Việt Nam sang. Còn cháu rầu vô cùng, lại nói thôi cụ hãy nghỉ đi, mẹ hãy nghỉ đi, đừng làm. Tất cả mọi thứ trong gia đình đã có gia nhân phụ giúp hết rồi. Bây giờ cái tuổi lớn, bà hay mẹ hãy lo an dưỡng, chứ không nên phí sức khỏe của mình. Lỡ trật té một chút xíu nữa thì nó làm khổ cho con cháu, là khổ cho bản thân mình. Thói quen của những người lớn tuổi là không muốn buông, bởi vì ta làm nó quá nhiều trong cuộc đời, nó dẫn đến đó là việc mà ngừng cái hoạt động đó, nó làm cho mình cảm thấy trống vắng cô đơn và có cảm giác là mình già đi, mất sức lao động, không còn bươn trải làm như cái thuở ngày nào. Và do cái quan niệm đó cho nên chúng ta bị gieo cái nghiệp đó là nghiệp khổ. Khổ tâm thời trẻ đã đành, khổ tâm cái thời trung niên, rồi cái giờ cái thời lão niên lẽ ra phải an dưỡng nghỉ ngơi cho tâm trí được bình an thì nhiều người lại tiếp tục làm. Và do vậy đó, mặc dù sức khỏe vẫn tốt nhưng những cái trục trặc ở trong lao động nho nhỏ không đáng là bao, có thể làm giảm tuổi thọ và giới hạn người đó ở trên một chiếc giường hay trên một chiếc xe lăn do những cái tai biến tật ách mà có. Cho nên chúng ta phải thực tập làm sao đó là ở cái tuổi 70 trở đi đó là ta buông xả đi, đừng có bận tâm quá nhiều về cái chuyện gia đình rồi công ăn việc làm của con cái. Mà làm như thế đó, cái tâm của mình nó nặng trĩu những cái mối lo, cho nên sức khỏe theo đó mà nó giảm dần giảm mòn. có nhiều ông cụ bà cụ đó lo cho đời con chưa đủ, lo đến đời cháu chưa đủ đến lo đến đời chích, gần như là suốt cả cuộc đời của mình là phải phục vụ cho 3-4 thế hệ con cháu chích rồi cố, hết sức là khổ đau. Đứa nào nó đi mà nó về muộn chút xíu là hỏi han, đứa con nào nó đi làm xa rồi tối ngày trông ngóng mong chờ, và như thế thì không giải quyết được vấn đề gì mà nó làm cho sức khỏe mình ngày càng sa sút bệnh tật. Và do vậy ở tuổi già đó chúng ta có thể nương danh hiệu của Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, để tâm mình có được những niềm hân hoan nhớ Phật, tưởng đến các vị Bồ Tát, thì tâm của ta nó bớt bận tâm đến những cái chuyện không đâu, nhờ đó sức khỏe được đảm bảo. Cho nên nó là phản thực kinh hành là một nghệ thuật rất là căn bản để giúp cho mình nó ổn định được sức khỏe. Những người lớn tuổi có thể là đi ra ngoài nó hay bất tiện, đi tới lui có thể bị trợt ngã té, thì ta có thể đi trong nhà dùng một cái cây gậy đi tới đi lui, hoặc là đi tới từ sân trước ra sân sau, từ sau đi sang sân trước. Nếu ta có tấm lòng thì ta có thể thực tập được cái phong tục quen này. Và đây là cái nghệ thuật để chúng ta tạo ra sức khỏe. Các bản dịch để thêm cái chữ trí tuệ là nó không đúng. Ở trong nguyên văn của kinh, Đức Phật nói là tài sản quý nhất của con người là sức khỏe. Vì có tài sản, dầu do gia tài sản bị sụp đổ, ta nỗ lực làm lại vẫn thành công, tạo mới lại được. Còn một cái câu thứ hai đó, Đức Phật thường nói, đặc biệt là trong kinh Di Giáo, duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Chứ Đức Phật không nói trí tuệ là sức khỏe, hay là trí tuệ là tài sản. Tài sản phải là sức khỏe, cho nên nó giúp cho mình bền bỉ, thẳng tiến tới phía trước để làm những việc khó làm. Điều minh triết thứ 11, món nợ lớn nhất của kiếp người là tình cảm. Chữ tình cảm trong tiếng Việt nó rất là nhiều nghĩa. Nghĩa tốt có, nghĩa xấu có. Sống có tình nghĩa, sống chung thủy, sống có ăn nghĩa với nhau thì ta nói là cái anh đó, chị đó sống có tình cảm lắm, có đạo lý lắm. Cho nên cái chữ tình cảm trong tình huống này là đẹp. Còn chữ tình cảm trong ngữ cảnh là món nợ lớn nhất á, nó không phải là cái tình nghĩa giao tế trong xã hội, giữa người thân với người thân, giữa người dân với người dân, giữa tình làng nghĩa xóm, mà là cái sự quyến luyến bệnh rịnh của cái chữ tình hay là cái tâm lý, làm cho người đó không buông xả được, và do vậy nó bị dính vướng vào nhiều cái chuyện không đâu. Những cái chứng bệnh lo nó thuộc về tình cảm. Người mẹ nó thường có thói quen lo, lo cho con từ thở nhỏ, lớn lên đó là mình vẫn không an tâm. Lo gần, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo ngày, lo đêm. Có nhiều việc á, ta chỉ cần đầu tư 2 giờ là làm xong. Nhưng mà người có chứng bệnh lo đó, lo đến cả 2 ngày, thậm chí là 20 ngày, 2 tháng. Việc đó đã xong rồi, lẽ ra ta phải rủ bỏ buông để làm việc mới, thì vẫn còn ký ức nỗi lo canh cánh bên lòng. Và điều đó nó làm cho ta bị tổn thất rất nhiều năng lực ở hiện tại vào những việc không đông. Cho nên ta phải thực tập là chuyển hóa cái cảm xúc, để cho cảm xúc của mình đừng quá quyến luyến bệnh rịnh. Để khi còn sống ta khó được an vui, khi chết ta khó được siêu. Do đó huấn luyện tình cảm là tạo ra sự quân bình về cảm xúc. Dòng cảm xúc của con người đó nó có hai khuynh hướng, đó là hạnh phúc và khổ đau. Đối với những việc là hạnh phúc đó, ta có khuynh hướng là bám chấp vào như là một lòng tham, muốn giữ hoài, muốn có hoài với nó. Còn đối với những điều bất hạnh á, ta muốn kháng cự nó, loại trừ và đẩy nó ra bên ngoài. Và cuối cùng á, ta đang sống với hai phản ứng, hoặc là lòng tham, hoặc là lòng sân. Bám víu thích thú và tư hữu hóa thuộc về lòng tham. Kháng cự, chống đối, loại trừ, thanh toán thuộc về lòng sân. Và hai cái này có mặt bất cứ nơi nào thì lòng si đồng lúc tồn tại và phát triển. Cho nên tham, sân, si là ba chân vật của khổ đau, như là một nỗi ám ảnh làm cho ta khó được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Những người mà sống quá nặng về tình cảm đó, thì lẽ ra ta quyết định thì người đó lại chần chừ do dự, tấn thối lưỡng nan. Cuối cùng cơ hội nó vượt qua, thì nhớ về hướng tế đó thì sự việc nó đâu còn nữa, đâu mà mong mà chờ. Do đó thất bại, tiếp nối, tiếp tục. Do vậy đó, để chuyển hóa được cái tình cảm thì Đức Phật dạy là chúng ta phải vận dụng cái niềm tin vào nhân quả để dứt khoát, chứ đừng có bị sai sức mà dẫn đến những tình trạng không vui. Cách đây vài tháng thì có hai vợ chồng khoảng 50 tuổi hoài đến khổ đau lắm. Họ làm nghề kinh doanh bất động sản, có khoảng là 5 căn nhà ở tại Sài Gòn, ngoài ra đất đai các tỉnh cũng nhiều. Hai vợ chồng chỉ có hai đứa con, một đứa con nó chuẩn bị lấy vợ, đứa con đã có vợ và có hai đứa cháu. Gia đình sống trong cái hoàn cảnh rất là hạnh phúc. Cái căn nhà mà họ ở đó là đến 5 tầng lầu. Cha mẹ căn phát cho mỗi một gia đình, cho hai đứa con đấy, là một căn, là một tầng đó, có phương tiện đầy đủ hết. Ấy thế mà những đứa con này vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Đứa con trưởng nó yêu cầu má nó hãy cho nó một căn nhà. Má nó bảo là bây giờ chờ ba má lớn tuổi, sau khi mẹ chết thì bà di chúc lại cho con, cũng đâu có muộn đâu. Còn bây giờ con sống chung với cha với mẹ cho nó vui. Chứ con cái mà đi rời khỏi nhà là cha mẹ sống với ai? Nhưng nó không chịu cái cảnh đó. Cho nên cuối cùng nó không thèm nhìn mặt ông bà. Bà khổ dữ lắm. Đến gặp chúng tôi sau cái buổi giảng tại chùa Xá Lợi, chúng tôi mới hỏi thăm bà. Bà hãy trả lời thật lòng thì chúng tôi mới có thể giúp bà được. Là bà có thật sự thương hai đứa con của bà không? Bà nói nếu tôi không thương nó thì tôi thương ngay bây giờ. Đó là điều tốt. Câu hỏi thứ hai, bà có thật sự muốn là giao gia tài của bà cho con của bà sau khi bà chết hay không? Bà trả lời điều đó là tất yếu. Con của tôi nếu tôi không làm di chúc để giao gia tài thì tôi giao cho ai bây giờ? Chừng nào tôi không có con thì tôi mới giao cho cháu. Cho nên như vậy cũng là tốt lắm. Bây giờ bà vừa xác định bà rất thương hai đứa con, và bà đã có dụng ý, và trên thực tế bà cũng đã làm một tờ di chúc giao cho con em của mình cái gia tài đó rồi. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Vấn đề thứ hai đặt ra là tại sao bà chưa giao? Bởi vì bà chưa an tâm, phải không? Chưa an tâm ở chỗ đó, nếu giao cho con của mình còn quá trẻ, chưa được 30 tuổi, một cái gia tài, một căn nhà độc lập đó, nó có thể ăn chơi và không có gọi là nhìn thấy được cái sự đóng góp và những cái khổ cực của cha mẹ đi trước, cho nên nó có thể phá sản gia tài. Có phải đó là mối lo của bà không? Nó phải lắm. Chứ tôi yêu cầu bà là bà hãy an tâm. Bà có lo nó cũng không giải quyết được chuyện gì. Không phải do bà lo mà cái căn nhà nó không bị mất, hay là do bà không lo đó mà cái căn nhà nó vẫn còn được y nguyên. Mất hay là còn nó thuộc vào điều kiện và nhân duyên. Bây giờ là cha là mẹ, gia tài sự nghiệp đủ đầy, nhà cửa đó dư giả, mà mình cũng có nguyện vọng trao cho nó, thì bây giờ cứ trao nó đi. Thì nó biết ơn mình, nó nghĩ rằng mình thương tưởng nó. Mà không đó, nó nghĩ rằng là mình keo kiệt không muốn cho, nó sanh ra tâm bất hiếu, thì nó cũng không lợi ích gì. Dù sống ở trong nhà mà con cái không nhìn mặt cha mẹ hờn dỗi nói rằng con cái bất hiếu, cho nên cũng ứng xử la lè quả mắng, cuối cùng cả một gia đình không hạnh phúc, mất hết niềm vui. Chúng tôi khuyên bà là trong vòng một tuần nữa là hãy chia gia tài cho hai đứa con. Rồi bà đã làm theo. Một tháng sau bà gọi điện thoại lại báo rằng là cảm ơn thầy đã góp ý. Bây giờ đó là hai đứa con trai của tôi và con dâu đó, cứ mỗi một tuần lễ có khi hai lần, có khi ba lần dẫn con cháu nó đến để nó thăm viếng tôi. Còn đứa mà nó chuẩn bị đính hôn đó, thì nó dẫn người tình nó đến và nó cảm tạ hết mình. Như vậy là căn nhà nó đã được sử dụng đúng cái mục đích. và cái lòng hiếu kính của con cái đã thể hiện trọn vẹn với cha mẹ. Điều này chúng tôi muốn nói rằng đó, có nhiều cha mẹ đó dành dụm của cải của mình để giữ được cái gia tài sự nghiệp của ông bà tổ tiên để lại, đó là đất đai hay nhà cửa, và thấy rằng là tâm tánh của con mình đó, nó có khuynh hướng lặng chê, cho nên là không tự tin khi giao cái gia tài nó sẽ thừa kế một cách xứng đáng, và do vậy đó là cứ giữ gia tài đó và viết một tờ di chúc. Mà khi làm di chúc á, thì chúng tôi xin cảnh báo là khó được siêu lắm à. Làm di chúc á, tâm của mình lúc nào cũng hướng về cái tờ di chúc đó, rồi sau khi chết rồi đó, ta vẫn chưa an tâm, không biết là người thân con cháu ở trong gia đình có theo lời di chúc để làm đúng cái sở nguyện của ta khi còn sanh tiền hay không. Và ai phát sinh những cái tâm niệm như thế thì điều bất hạnh sẽ có mặt, vì họ sẽ không chịu ra đi, lẳng quẳng ở căn nhà để theo dõi coi cái việc thực hiện di chúc đi đến đâu. Cho nên là Phật tử thì ta hãy nên căn phân mọi thứ trước khi ta qua đời. Và nếu như vì một lý do tế nhị khó xử nào đó, ta không thể phân chia tài sản khi còn khỏe mạnh để đâu vào đó, mà phải dùng đến việc viết di chúc, thì sau khi cái di chúc đã được ký xong thì ta hãy buông xả, đừng bận tâm nghĩ tưởng rằng con cháu phải làm thế này làm thế kia, ai không làm thì mình buồn, mình giận, hờn tức. Bởi vì những tư duy và nghĩ tưởng như thế đều làm cho ta trở nên mỏi mệt vô cùng. Sở dĩ mà ta không dứt khoát để làm quyết định chuyện gì được là bởi vì cái sợi dây tình cảm nó làm chúng ta rơi vào tình trạng phân vân. Cho nên cứ làm hết bổn phận trách nhiệm của mình, làm xong rồi ta dứt khoát. Cái đó được hiểu là người có kiến thức và nhân quả, người sống được cái tinh thần của bậc trí. Và do vậy đó, ta có cái tầm nhìn xa trông rộng, quyết định gì ta thành công đến việc đó. Sau khi quyết định rồi, không nuối tiếc, không chán nản, không thất vọng, không mong cầu thành quả đạt được bao nhiêu, ta tạm thời hài lòng bấy nhiêu, gì có muốn khác hơn nó cũng không được. Là như thế ta không có nghĩa là đang đầu hàng với số phận, vì ta hiểu nhân cộng với duyên tạo ra kết quả. Khi duyên và nhân mình như thế thì thành quả chỉ chừng đó mà thôi. Cho nên thay vì buồn tủi chán nản thì ta hài lòng với nó, để cho cái sợi dây tình cảm quấn quýt ở trong vấn đề này nó được tháo mở, thì vấn đề nó trên trở nên là sáng sủa và khai thông vô cùng. Ai sống nặng về tình cảm, người đó bị khổ đau về cảm xúc rất là nhiều. Người khổ đau về cảm xúc là người rất là nhạy cảm. Đi ra ngoài đường, người ta nói bóng nói gió, nhiều khi nói ông A ông B mà mình có cảm giác là đang ám chỉ mình, cho nên mình về khổ đau, ăn không ngon, ngủ không yên, trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành.